Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, tường thuật về buổi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney trong tuần lễ qua là biến cố quan trọng của giáo hội. Quý vị đã theo dõi trong phần tin tức và tường thuật, chúng tôi không nhắc lại trong bản tin quan trọng này. Sau đây là những tin tức quan trọng khác. Tin Vatican. Hôm thứ Bảy 12 tháng 7, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 82, sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Trong sứ điệp với chủ đề Tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha đã đặc biệt gợi lên gương mặt tông đồ của Thánh Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu Chúa Kitô gợi lên niềm hy vọng mà nhân loại ngày nay đang tìm kiếm giữa những lo âu. Về gương mặt của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha viết rằng, khi nhìn lại kinh nghiệm của Thánh Phaolô, chúng ta hiểu được rằng hoạt động truyền giáo là một đáp trả với tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đức Thánh Cha hy vọng rằng, đối với mọi tín hữu Kitô, năm Thánh Phaolô sẽ là cơ hội để quảng bá việc rao giảng tin mừng đến tận cùng trái đất. Theo Đức Thánh Cha, truyền giáo tiếp tục là một ưu tiên tuyệt đối đối với mọi người đã chịu phép rửa, và là một vấn đề yêu thương. Chính tình yêu của Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta ra đi truyền giáo cho các dân tộc. Chính năng lực thiêng liêng có sức làm gia tăng trong gia đình nhân loại sự hài hòa, công lý, sự hiệp thông giữa người với người, giữa các dân tộc và quốc gia. Đó là điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi. Chính Thiên Chúa, đứng là tình yêu, hướng dẫn giáo hội đến mọi biên giới của nhân loại, đang cần được giải thoát và cứu chuộc. Trong sứ điệp truyền giáo, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại các cuộc bạo động, nạn kỳ thị, những cuộc bách hại và hiện tượng những người tị nạn. Theo Đức Thánh Cha, khi tiến bộ kỹ thuật không nhằm đến mục đích là phẩm giá và phúc lợi của con người, và không được hướng đến một sự phát triển có liên đới, nó sẽ không còn là một yếu tố hy vọng, nhưng trái lại chỉ khiến cho tình trạng mất quân bình và bất công gia tăng. Đức Thánh Cha cũng lên án những xúc phạm đến sự sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, Ngài kêu gọi mọi người không nên thất vọng. Đối với các tín hữu, Chúa Kitô chính là tương lai, và tin mừng của Ngài thay đổi cuộc sống, mang lại hy vọng, mở rộng cánh cửa tăm tối của thời gian và soi sáng tương lai của nhân loại và vũ trụ. Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải loan báo tin mừng cho nhiều vùng trên thế giới. Ngài khẳng định rằng, không gì có thể biện minh cho việc chậm trễ hay ngừng rao giảng tin mừng, bởi vì đó chính là sự sống và sứ mệnh của giáo hội. Kết thúc sứ điệp truyền giáo, Đức Thánh Cha mượn lời Thánh Phaolô để nhắc lại rằng, loan báo tin mừng là một bổn phận và là một niềm vui. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã cầu chúc Liên hiệp Anh giáo được hiệp nhất. Ngỏ lời trong buổi lễ khai mạc Hội nghị Lambeth chiều thứ Tư 16 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Kaspar bày tỏ hy vọng rằng Liên hiệp Anh giáo sẽ có được một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, tránh được cuộc ly giáo trong nội bộ giáo hội này. Hội nghị vốn diễn ra 10 năm một lần, quy tụ đại diện các giáo phận trong Liên hiệp Anh giáo rải rác trên khắp thế giới, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury. Liên hiệp đang có nguy cơ bị chia cắt sau khi Thượng Hội đồng nhóm tại Đại học York đã thông qua quyết định phong chức giám mục cho phụ nữ, cũng như những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Sau quyết định trên, đã có ít nhất 4 giám mục Anh giáo cho biết sẽ rời bỏ Liên hiệp Anh giáo để trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, Giáo hội Anh giáo được khai sinh tại Anh Quốc vào thế kỷ thứ 16, sau khi Đức Giáo hoàng Clemente thứ 7 từ chối không hủy bỏ giấy hôn phối của vua Henry thứ 8 và hoàng hậu Catherine Aragon. Vua Henry thứ 8 liền tự xưng là thủ lãnh của giáo hội tại Anh và buộc Đức Tổng giám mục Canterbury hủy hôn cho ông để được tái hôn. Kể từ thế kỷ thứ 17, Anh giáo đã được truyền bá sang Úc Đại Lợi, New Zealand, Canada, Tây Phi và Hoa Kỳ. Tất cả các giáo hội địa phương hợp thành Liên hiệp Anh giáo, quy tụ khoảng 77 triệu tín đồ rải rác tại 160 quốc gia trên khắp thế giới. Tin Paris liên quan đến Việt Nam. Ban giám đốc và giáo sư Đại chúng viện Việt Nam tham dự khóa tu nghiệp tại Paris. Dưới sự lãnh đạo của Đức cha Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về giáo sĩ và chúng sinh, khoảng 30 vị gồm giám đốc và giáo sư các đại chúng viện tại Việt Nam hiện đang tham dự khóa tu nghiệp về thần học tại Học viện Công giáo Paris. Theo cha Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Ủy ban giáo sĩ và chúng sinh, khóa tu nghiệp dành cho ban giám đốc và giáo sư đại chúng viện Việt Nam gồm có 4 chiều kích: đào tạo tình huynh đệ, đào tạo trí thức, đào tạo thiêng liêng và đào tạo mục vụ. Ngoài khóa đào tạo cho các bậc đào tạo, cha Đỗ Mạnh Hùng còn cho biết thêm rằng Ủy ban giám mục về giáo sĩ và chúng sinh đang tích cực soạn thảo một bản hướng dẫn việc đào tạo linh mục. Công việc này đã được khởi đầu với bản phát thảo đầu tiên trong Đại hội các đại chúng viện Việt Nam tại Đại chúng viện Vinh Thanh vào tháng 8 năm 2005. Hiện nay giáo hội tại Việt Nam có 7 đại chúng viện, lo việc đào tạo cho 1.226 chúng sinh và 1.700 ứng sinh dự tu. Nhờ số các linh mục trẻ Việt Nam được đào tạo trong các đại học công giáo Roma và Âu Châu trở về, đội ngũ giám đốc và giảng huấn của các đại chúng viện Việt Nam đã được hoàn toàn đổi mới. Ủy ban giám mục về giáo sĩ và chúng sinh ở Việt Nam đã tiên liệu một hệ thống đào tạo liên tục và tu nghiệp cho tất cả các ban giảng huấn của các đại chúng viện. Năm nay, khóa đào tạo liên tục đang được tổ chức tại Paris từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 này. Tin Paraguay, Tòa Thánh đang cứu xét một quy chế đặc biệt cho vị giám mục đắc cử tổng thống tại Paraguay. Đức cha Claudio Jiménez, giám mục Caacube nói rằng, các đức giám mục Paraguay hy vọng Tòa Thánh sẽ xác định quy chế giáo luật của đức cha Fernando Lugo vào khoảng cuối tháng này. Đức cha Jiménez cho biết, sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay là đức cha Orlando Antonini hiện đang tham khảo ý kiến của Tòa Thánh và sẽ cho biết câu trả lời của Tòa Thánh liên quan đến quy chế của đức cha Lugo, tân tổng thống Paraguay. Được biết, Tòa Thánh đã huyền chức đức cha Lugo, nhưng không chấp nhận việc ngài xin hồi tục khi ra tranh cử tổng thống. Vị giám mục này đã đắc cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Hội đồng giám mục Paraguay nói rằng, giáo luật không cho phép một vị giám mục hồi tục và gợi ý rằng đức cha Lugo sẽ trở về chức vụ giám mục sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2013. Các đức giám mục nước này cũng nói rằng, có lẽ Đức Thánh Cha phải ban một phép chuẩn đặc biệt trước khi đức cha Lugo nhận chức tổng thống vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Liền sau khi đắc cử tổng thống, đức cha Lugo đã công khai xin lỗi vì sự thiệt hại mà ngài đã tạo ra cho giáo hội khi quyết định ra hoạt động chính trị và bất tuân Tòa Thánh. Tin Lisieux, Pháp Quốc, thân phụ mẫu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu sẽ được tôn phong chân phước tại vương cung thánh đường Lisieux ở Pháp vào ngày 19 tháng 10 tới đây, nhân ngày Chủ nhật truyền giáo. Tin truyền đây đã được Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người đứng đầu Bộ Phận Thánh, loan báo tại thành phố Alençon, bên Pháp, hôm thứ Bảy, 12 tháng 7 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha mẹ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, ông bà Louis và Zélie Martin, đã lấy nhau tại Alençon cách đây 150 năm. Dịp kỷ niệm này đã được đánh dấu bằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Martins tại Alençon và Lisieux trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm vừa qua. Thi hài của ông bà Louis đã được bốc mộ và di chuyển về vương cung thánh đường Lisieux hồi tháng 9 vừa qua.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về buổi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
quý vị và các bạn thân mến, đang khi quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh này, thì Đức Thánh Cha đã kết thúc thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, với hơn 300.000 bạn trẻ tham dự tại trường đua ngựa Randwick. Trước khi vào địa điểm hành lễ, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng bay trên khu vực trường đua Randwick và công viên Bắc Trung Liên để quan sát quang cảnh các bạn trẻ và tín hữu tụ tập chuẩn bị thánh lễ. Sau đó, vào lúc 9:30, Đức Thánh Cha dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi tại trường đua Randwick để chào các bạn trẻ và tín hữu giữa tiếng reo hò của mọi người. Trên lễ đài đã có lối 450 giám mục các nước trong phẩm phục màu đỏ, cùng với hơn 4.000 linh mục đeo dây stola đỏ sẵn sàng cho thánh lễ, trong khi hai ca đoàn hùng hậu gồm 300 ca viên và ban nhạc 80 người liên tục hát các bài thánh ca chuẩn bị. Tại khu vực danh dự đặc biệt có vị toàn quyền, thủ tướng liên bang, các thủ tướng tiểu bang, cùng với thị trưởng và chính quyền thành phố Sydney. Đúng 10:00 sáng, Đức Thánh Cha và gần 50 hồng y đồng tế từ từ tiến lên lễ đài được trải thảm đỏ, trong khi ca đoàn hát ca nhập lễ, lễ kính Chúa Thánh Thần. Vì trong thanh lễ này, có 24 bạn trẻ được Đức Thánh Cha ban bí tích thêm sức. Trong lời chào mừng đầu thánh lễ, Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục Sydney, đã nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã nói vài ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma như sau. Giáo hội không già nua và bất động, nhưng trẻ trung. Nhìn cộng đoàn đông đảo này, chúng con thấy rằng điều Đức Thánh Cha nói quả là sự thật. Giáo hội sinh động và giáo hội trẻ trung. Chúng con thật hạnh phúc vì được tụ họp trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 này, và hạnh phúc vì Đức Thánh Cha đến với chúng con nhân danh Chúa Giêsu. Sau thánh lễ và sau khi đã sướng kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện, Đức Thánh Cha đã công bố địa điểm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2011. Đó là thủ đô Madrid của nước Tây Ban Nha. Trong vài lời huấn đức trước khi sướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy dấn thân vào trong cuộc sống và trung thành với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương can đảm của Đức Nữ Đồng Trinh Maria đáp lại lời mời gọi của Chúa. Như mẹ Maria đã trung thành sống lời mẹ đã hứa với Chúa giữa những thử thách khác nhau, các bạn trẻ được Đức Thánh Cha khuyến khích hãy trung thành với lời thưa vâng, chấp nhận sống tình bằng hữu với Chúa Giêsu. Kết thúc những lời huấn đức, Đức Thánh Cha nói, giờ đây đến lúc chúng ta nói lời từ giã, hay đúng hơn, lời hẹn gặp lại. Cha cảm ơn tất cả chúng con đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney. Cha hy vọng sẽ gặp lại chúng con trong 3 năm nữa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Các bạn trẻ, nhất là nhóm đến từ Tây Ban Nha, đã phát cờ và tung hô Đức Thánh Cha hết sức nồng nhiệt. Vào ban chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 7, tại phòng họp lớn của nhà thờ chính tòa Sydney, Đức Thánh Cha đã gặp và cảm ơn những vị ân nhân và ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vì lòng quảng đại và những hy sinh của họ cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được thành công. Đức Thánh Cha nói như sau, chắc chắn rằng, khi chuẩn bị cho biến cố quốc tế lớn lao này, anh chị em đã trải qua những giây phút lo sợ và bận tâm, cả những giây phút rung động lo lắng cho kết quả cuối cùng của biến cố. Giờ đây, nhìn lại những gì đã xảy ra, anh chị em có thể thấy được mùa gặt phong phú mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy qua những lời cầu nguyện của anh chị em, qua sự kiên trì và cố gắng làm việc của anh chị em. Những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đã được dịp cảm nghiệm vẻ đẹp của đất nước Australia và nếm hưởng tính hiếu khách nồng nhiệt của người dân Úc. Tối hôm qua là đêm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Australia. Sáng thứ hai hôm nay, sau thánh lễ được cử hành riêng, Đức Thánh Cha đến công viên Domain của Sydney vào lúc 8:30 sáng để gặp khoảng 12.000 thiện nguyện viên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, rồi ra phi trường. chào từ biệt mọi người trong bài diễn văn cuối cùng của chuyến viếng thăm Australia. Thủ tướng Úc, ông Kevin Rudd và nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ đã có mặt chào Đức Thánh Cha lên đường. Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Qantas của Úc cất cánh vào lúc 10 giờ sáng thứ hai giờ địa phương, bay lại cùng tuyến đường khi Đức Thánh Cha từ Roma đến Sydney, với một trạm dừng kỹ thuật như khi đến là thành phố Darwin. Dự trù Đức Thánh Cha sẽ về đến Roma lúc 23 giờ khuya thứ hai sáng thứ ba theo giờ Roma. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhận định một cách tổng quát về ngày quốc tế giới trẻ vừa qua tại Sydney, rằng niềm vui đã nổi bật trong những ngày qua, vượt trên cả nỗi buồn của những lời than phiền về những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các giáo sĩ. Theo nhận định của linh mục Lombardi, thì chú ý của các phương tiện truyền thông lúc ban đầu đã hướng nhiều đến vấn đề lạm dụng tính dục, nhưng rồi được mở rộng ra đón nhận thực tại tích cực, không giống như những tiêu chuẩn của thế giới trần tục. Đây là thực tại đức tin, cùng với lời chứng về niềm vui không bao giờ bị già nua. Người ta có cảm tưởng được chứng kiến sự khai sinh của thế giới mới, tuy ít người, nhưng có tiềm năng vô cùng. Kết thúc bài tường thuật này, chúng ta hãy ôn lại vài lời nhắn nhủ khó quên của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 20 tháng 7. Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy dấn thân canh tân trái đất, nơi mà sa mạc thiêng liêng không ngừng lan rộng. Đức Thánh Cha hy vọng thế hệ mới của những người Kitô biết làm cho tình thương chiến thắng ích kỷ, làm cho niềm hy vọng chiến thắng trên sự hời hợt chóng qua. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ quả quyết với các bạn trẻ rằng, giáo hội đang cần đến sự canh tân thiêng liêng này. Giáo hội đang cần đến đức tin của chúng con, cần đến lý tưởng và lòng quảng đại của chúng con. Chúng con có biết xây dựng cuộc đời mình trên những nền tảng vững chắc hay không? Chúng con có xây lên được điều gì sẽ còn tồn tại trong tương lai hay không? Chúng con có biết sống cuộc đời mình như thế nào để còn dành chỗ cho Chúa Thánh Thần giữa một thế giới muốn bỏ quên Thiên Chúa và cả từ chối Ngài nhân danh một quan niệm sai lầm về tự do? Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ hãy cho phép tình thương của Thiên Chúa thấm nhập vào chiều dày của sự lãnh đạm, của sự mệt mỏi thiêng liêng, của sự mù quáng chiều theo tâm thức của thời đại. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cầu nguyện là điều thật quan trọng. Cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện cá nhân trong bí mật của con tim chúng ta, cầu nguyện trước Thánh Thể và cầu nguyện trong phụng vụ giữa lòng giáo hội. Nhiều người trẻ đã chấp nhận cái lạnh của mùa đông tại Úc để qua đêm tại chỗ, tại trường đua ngựa Randwick. Đặc biệt là các nữ tu bác ái đã mở những căn lều có đặt mình thánh chúa để chầu suốt đêm, và có những linh mục giải tội cũng suốt đêm. Như đã nói, trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha đã ban bí tích thêm sức cho 24 bạn trẻ, gồm 14 bạn trẻ người Úc, 10 bạn trẻ từ các nước ngoài như từ Nam Phi, Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Uruguay, quần đảo Fiji, Cộng hòa Séc và Oceania. Kết thúc bài tường thuật, xin được nhắc lại đây những lời tri ân của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách giáo dân, để kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Đức Hồng Y đã nói như sau. Trọng kính Đức Thánh Cha, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 đang đến lúc kết thúc. Trước mặt Đức Thánh Cha là những người hành hương trẻ tuổi, đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Họ là bức họa tuyệt vời của một giáo hội trẻ trung tràn đầy hy vọng, hân hoan trong niềm tin và can đảm trong việc truyền giáo. Họ đã phải vượt qua thật nhiều khó khăn trở ngại, và đã phải vượt ngàn dặm xa xôi để có thể tụ họp nơi đây, tại Sydney, quanh đấng kế vị Thánh Phêrô, nhằm hồi tưởng lại lễ hiện xuống nhiệm mầu. Sydney, thành phố hiện đại này, đã được biến đổi thành một phòng tiệc ly lộ thiên khổng lồ, địa điểm của một lễ hiện xuống mới. Các đường phố và các công trường tràn ngập những bạn trẻ công giáo đủ các quốc tịch, bằng thật nhiều ngôn ngữ khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau. Họ đã tuyên xưng Chúa Kitô đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Họ đã chứng minh rằng làm môn đệ Chúa Kitô là một điều đáng làm, là một tín hữu Kitô giáo là một việc tốt đẹp. Mấy ngày vừa qua, chúng con đã hiện diện dưới sự tuôn đổ hồng ân Chúa Thánh Thần. Chúng con đã ý thức được hơi thở và quyền năng của Chúa Thánh Thần đang ở giữa chúng con. Đối với từng người trong chúng con, đây là một khoảng thời gian khó quên trong đời. Toàn bộ giai đoạn này đã được đánh dấu bằng một lời nguyện đầy ý nghĩa: lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Vào ngày lễ hiện xuống, các tông đồ xuất hiện từ phòng tịch ly ở Jerusalem, và họ trở thành những con người khác, những người đã được biến đổi. Đó là bước khai sinh của giáo hội truyền giáo. Đó là bước khởi đầu của một cuộc cách mạng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Tác động duy nhất có khả năng thật sự hoán cải nhân loại, và vì vậy cũng làm biến chuyển cả lịch sử và bộ mặt địa cầu. Chúng con tin tưởng rằng các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 cũng sẽ trở thành những con người mới khi trở về quê hương. Đó là cách họ sẽ chứng thực lời nói của Chúa Kitô. Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Tông vụ đoạn 1 câu 8. Giáo hội Công giáo tại Úc cũng sẽ thay đổi. Một giáo hội đã thật quảng đại mở rộng cửa để tổ chức đại hội kỳ này. Nhờ vào chứng tá đức tin của những con cái hội thánh, một chứng tá xác thực, giáo hội tại Úc có thể vững tâm hơn khi hướng về tương lai. Và chính đất nước Úc cũng sẽ thay đổi. Mảnh đất xinh đẹp này giờ đây chắc chắn đang càng được chúc phúc nhiều hơn với niềm hy vọng lớn lao nhờ cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Thưa Đức Thánh Cha, trước khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23, đại diện cho từng người chúng con xin bày tỏ lòng cung kính tri ân sâu sắc đến Đức Thánh Cha. Chúng con xin cảm ơn vì Đức Thánh Cha cũng đã trải qua một chuyến hành trình dài và mệt mỏi để có mặt với chúng con tại đây. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một niềm khích lệ lớn lao cho chúng con, vì đó là một bằng chứng hùng hồn về tình thương yêu và giáo hội dành cho các thế hệ trẻ tuổi. Nơi Đức Thánh Cha, chúng con thấy một giáo hội là bạn của những người trẻ, một giáo hội biết lắng nghe giới trẻ, biết tìm kiếm giới trẻ, đồng hành với họ và dạy dỗ họ. Trên hết, chúng con xin cảm ơn về những giáo huấn Đức Thánh Cha đã ban cho những bạn trẻ này. Huấn từ của Đức Thánh Cha đã đánh động con tim họ và sẽ đóng vai trò la bàn dẫn dắt mà họ có thể nương theo khi tiếp tục trên đường đời của họ. Thưa Đức Thánh Cha, đây là lúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 đạt đến chóp đỉnh với nghi thức sai đi. Trong năm đặc biệt dành kính nhớ Thánh Phaolô, tông đồ của những người ngoại giáo, việc sai đi này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhớ lại lòng nhiệt thành truyền giáo mãnh liệt của Thánh Phaolô: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tất cả các bạn trẻ nơi đây mong ước được từ Sydney trở về quê hương mình, trở về nơi họ sống, để trở thành những nhà truyền giáo trẻ tuổi cho Chúa Kitô và cho tin mừng. Họ nhớ rất rõ lời Đức Thánh Cha từng ban cho chúng con: không gì đẹp bằng được ngạc nhiên bởi tin mừng, bởi một cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Không gì đẹp bằng được tìm biết Chúa Kitô và loan truyền cho mọi người về tình bạn của chính mình với Chúa. Chúa Kitô không đòi hỏi điều gì cả, nhưng Ngài ban cho chúng con tất cả mọi sự. Thưa Đức Thánh Cha, xin chúc phúc cho những nhà truyền giáo trẻ trung này, những người đã được củng cố bởi các ơn của Chúa Thánh Thần và đã sẵn sàng để ra đi đến tận cùng trái đất. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên từ diễn văn của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, chúng tôi xin kết thúc bài tường thuật nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đọc lại vụ án Galileo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong thời gian qua, chúng tôi đã giới thiệu một vài nhà khoa học với một niềm tin sâu sắc. Hôm nay chúng tôi xin được trở lại với một nhà khoa học mà tên tuổi đã gắn liền với vấn đề gai gốc là mối tương quan giữa khoa học và niềm tin. Vào năm 1616, một hội đồng gồm nhiều nhà thần học của giáo hội Công giáo đã thảo luận về một lý thuyết mới được ông Copernic đề ra. Kết quả của cuộc thảo luận này là một nghị quyết khẳng định như sau. Bảo rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ và bất biến là một điều ngu xuẩn và lạc giáo. Bảo rằng trái đất di chuyển cũng là một điều ngu xuẩn và sai lầm về đức tin. 16 năm sau, Galileo Galilei bị đưa ra trước tòa điều tra vì tội lạc giáo, bởi vì ông đã tin vào lý thuyết mới của Copernic. Ông được ra lệnh phải từ bỏ điều được gọi là những tư tưởng lạc giáo và bị giam tù để sám hối. Galileo, biểu tượng của tự do tư tưởng và sức mạnh của khoa học, đã bị đè bẹp một cách tàn bạo bởi một cơ chế mù quáng dựa trên mặc khải hơn là sự khám phá của khoa học. Đây là điển hình của điều thường được gọi là sự xung đột của niềm tin tôn giáo và thế giới khoa học. Trước bao nhiêu sức ép và đe dọa, Galileo đành cắn răng chịu đựng và tuyên xưng những điều hoàn toàn trái ngược với hiểu biết và xác tín của mình. Nhưng dĩ nhiên, tự do tư tưởng nơi ông không hề bị đè bẹp. Bị cùng tay dẫn về chốn tù ngục, ông vẫn thốt lên một câu để đời là: "Nhưng dù sao, trái đất vẫn quay." Từ bao thế kỷ, hình ảnh này đã được không biết bao nhiêu người khai thác để lên án giáo hội Công giáo như một thế lực thù địch cản bước tiến của khoa học. Biến cố này đã được đặt cho cái tên là vụ án Galileo. Và nhắc đến vụ án này, nhiều người nghĩ ngay đến tính giáo điều của giáo hội Công giáo đối với khoa học và tự do tư tưởng nói chung. Thật ra, vụ án không đơn giản như nhiều người tưởng. Nó không hẳn là cuộc xung đột thuần túy giữa giáo hội và khoa học, hay giữa niềm tin và khoa học, mà đúng hơn là cuộc đụng độ giữa những quan niệm của thời Trung Cổ và quan niệm của thời hiện đại về sự hiểu biết. Sự nghiệp của Galileo không hề là một điển hình về sự xung đột giữa Kitô giáo và khoa học. Trái lại, đây là một bằng chứng cho thấy nền khoa học truyền thống bị những lý thuyết mới thách đố. Có thể nói, câu chuyện của Galileo là một điển hình về cuộc đụng độ giữa triết thuyết cổ điển do Aristotle khai sáng và khoa học hiện đại. Galileo tranh đấu cho một nền khoa học mới. Ông chống lại ốc bảo thủ được nhào nặn, tích lũy từ hàng bao thế kỷ và chi phối nếp nghĩ của con người. Ông chống lại các giáo sư đang hướng dẫn tư tưởng và dư luận trong các đại học. Họ là những người không bao giờ chấp nhận bất cứ ai có tư tưởng ngược lại với suy nghĩ của họ. Như vậy, bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ điều được gọi là vụ án Galileo chính là những đổi thay của khoa học. Ngoài bài học đó, chúng ta cũng có thể nói rằng chính trị là một điều nguy hiểm, bởi vì Galileo đã bị lôi kéo vào những tranh chấp chính trị giữa thế quyền và chính quyền vào thế kỷ thứ 17. Từ bản thân, Galileo không hề là một kẻ thù của Kitô giáo. Lúc nào ông cũng tự xưng là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Nhiều tín hữu Kitô công giáo lẫn Tin Lành không có bất cứ vấn đề nào khi làm việc chung với ông. Nếu ông có nhiều kẻ thù, thì những kẻ thù ấy đều là các bậc khoa bảng, các nhà trí thức. Và khi đối đầu với những người này, ông đã thua cuộc. Đó là thực chất của vấn đề. Do đó, khi nhìn vào vụ án Galileo, điều hiển nhiên không phải là cuộc chiến giữa khoa học với một kẻ thù bên ngoài là Kitô giáo, mà chính là giữa khoa học cổ điển và khoa học mới. Đây là cuộc chiến không ngừng tái diễn trong suốt dòng lịch sử. Trước kia người ta tưởng nền vật lý do Newton khai sinh đã có tiếng nói cuối cùng và dứt khoát. Thế rồi, với thuyết tương đối, Einstein xem ra đánh đổ tất cả nền móng của khoa vật lý cũ ấy. Cái mới chối bỏ và đánh đổ cái cũ. Đó là điều thường xảy ra trong khoa học. Người ta thấy rõ một cuộc chiến như thế trong ngành thiên văn học của cuối thế kỷ thứ 16 và đầu thế kỷ thứ 17. Lý thuyết cũ chủ trương rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ. Vật lý, năng lượng học và lý thuyết về vật chất đều hỗ trợ cho vũ trụ học cũ này. Thế rồi, phát sinh một lý thuyết mới, đặt mặt trời vào trung tâm của vũ trụ, và trái đất quay xung quanh mặt trời. Ngày nay, chúng ta xem đó là một kiến thức sơ đẳng. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ thứ 17, lý thuyết cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, xem ra cũng có tính thuyết phục không kém. Lý thuyết mới đã manh nha vào năm 1543, khi một nhà thiên văn học Ba Lan tên là Nicolas Copernic cho công bố một thiên khảo luận về thiên văn học với tựa đề Sự luân chuyển của các thiên thể. Lý thuyết này hoàn toàn ngược lại với lý thuyết cổ truyền của Ptolemy khi đặt mặt trời, chứ không phải trái đất vào trung tâm của vũ trụ. Theo lý thuyết mới này, các hành tinh chuyển động theo đường tròn. Điều này xem ra không phù hợp với những gì chúng ta thấy được trong bầu trời. Dĩ nhiên, điều Copernic đề ra vẫn còn là một lý thuyết mù mờ. Dù vậy, lý thuyết này vẫn được mệnh danh là cuộc cách mạng Copernic, vì ông đã khám phá ra sai lầm vốn đã chi phối tư tưởng con người qua hàng bao thế kỷ. Nhưng vì không đưa ra được những lý chứng vững chắc, cho nên Copernic đã không thuyết phục được nhiều người về lý thuyết mới này. Hầu như đa số vẫn tỏ ra dè dặt hoặc dửng dưng trước lý thuyết này. Nhưng điều đáng nói là không phải vì sự can thiệp hay óc giáo điều của giáo hội mà dân chúng tỏ ra lạnh nhạt đối với lý thuyết mới của Copernic. Đây là vấn đề kỹ thuật và chuyên môn của các nhà thiên văn học. Do đó, chỉ có một số ít nhà khoa học quan tâm đến vấn đề mà thôi. Vào khoảng năm 1600, chỉ có khoảng 10 nhà thiên văn học cho rằng lý thuyết của Copernic là đúng. Nói cách khác, lý thuyết của Copernic không phải là một cuộc cách mạng diễn ra trong một sớm một chiều. Đây chính là lý do tại sao vào năm 1616, khi giáo hội quyết định lên án lý thuyết này và đưa ra những lý do sai lầm, nhiều người không xem đó là một việc làm vô lý lắm. Chính Galileo cũng không chống lại óc giáo điều của giáo hội, cho bằng phải đương đầu với sự chống đối của đại đa số các nhà khoa học vào thời đó. Sự sai lầm trong vụ án Galileo, xét cho cùng, không thuộc riêng về giáo hội, mà là của đại đa số các nhà khoa học đương thời. có một lý do sâu xa và quan trọng tại sao lý thuyết của cô Bernick không thuyết phục được các nhà khoa học. Lý do đó là lý thuyết này không có nền tảng vật lý để chống đỡ. Tại sao trái đất quay xung quanh mặt trời? Điều gì khiến trái đất quay? Lý thuyết này không có cơ sở để giải thích. Cô Bernick không có câu trả lời. Ông không biết gì về các định luật chuyển động. Và dĩ nhiên, định luật về trọng lượng mà hai thế kỷ sau Newton mới khám phá được. Vào thời đó, người ta chỉ biết có mỗi khoa vật lý của Aristotle. Theo Aristotle, trái đất không rơi xuống mà được thiên nhiên thu hút vào trọng tâm của vũ trụ. Đó là lý do tại sao trái đất nằm ở trung tâm vũ trụ. Đó là chỗ đứng mà vật chất đồng quy vào. Các thiên thể được cấu tạo bằng một thứ vật chất hoàn toàn khác, do đó không bị hút vào trung tâm của vũ trụ. Trong một khoa vật lý như thế, dĩ nhiên trái đất phải bất động mà thôi. Trên đây là vài nét về khoa vật lý cổ truyền của Aristotle và lý thuyết mới do Copernic đề ra. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong lần tới. Xin thân ái chào bạn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Kinh Thánh miêu tả rất nhiều cuộc du hành, điển hình như chuyến đi của tổ phụ Abraham từ thành Ur bên Mesopotamia cho đến Haran, rồi xuống đất Canaan tới Beersheba, qua Ai Cập rồi trở về Beersheba. Vì Palestine là vùng đất hay xảy ra nạn hạn hán mất mùa đói kém, nên người dân sống trên vùng đất này thường xuyên phải di chuyển sang Ai Cập để mua ngũ cốc và thực phẩm. Như trường hợp đại gia đình tổ phụ Jacob, vì Ai Cập và Mesopotamia là vựa lúa của các dân tộc sống trong vùng đất được các học giả gọi là nửa vành trăng phì nhiêu. Trước khi sống đời định cư, người Israel cũng sống đời du mục hay bán du mục. Họ cùng các đoàn vật và gia nhân lang thang trong sa mạc và thường di chuyển đây đó tìm đồng cỏ cho súc vật. Hoàng hậu Saba nghe tiếng vua Salomon khôn ngoan và giàu sang, nên đã tìm đến viếng thăm, chắc không hẳn chỉ để nghe các giáo huấn, mà cũng là để liên lạc buôn bán nữa. Đó là một vài cuộc du hành nổi tiếng được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong Tân Ước, các cuộc du hành của Thánh Phaolô và các vị lãnh đạo Kitô khác được miêu tả một cách khá chi tiết trong sách Tông Đồ Công Vụ. Và trong các năm rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu cũng đã rong ruổi đó đây trên các nẻo đường Palestina. Vào thời Kinh Thánh, dân chúng thường đi bộ. Lý do là vì không phải mọi người đều có thú vật như lừa ngựa để di chuyển. Và ngay cả khi một gia đình có một con lừa đi nữa, thì ai đó trong gia đình vẫn phải đi bộ. Các người du mục sống trong sa mạc thường dùng lạc đà, nhưng lừa là thú vật thông dụng nhất thời Kinh Thánh. Lừa đã được thuần hóa trước ngựa hay lạc đà rất lâu và là phương tiện di chuyển thông dụng nhất. Tổ phụ Abraham có lạc đà, chắc hẳn đã mua sau khi rời đất Haran. Tổ phụ Jacob sau khi định cư tại Canaan có lẽ đã không dùng lạc đà nữa, vì trong số của cải được kể ra khi Jacob cùng các con di cư xuống Ai Cập không thấy nhắc tới chúng. Khi Giuse làm quan tể tướng nước Ai Cập, ông đã dùng lừa để gửi thực phẩm và các thứ quà cáp về cho cha. với sự phát triển thương mại quốc tế, đặc biệt là việc buôn bán các loại hương thơm của vùng Ả Rập, khoảng năm 1000 trước công nguyên trở về sau, lạc đà ngày càng được dùng nhiều hơn. Ngựa chỉ thường được dùng cho chiến tranh và việc nuôi dưỡng săn sóc ngựa, tốn kém hơn lừa và lạc đà rất nhiều, và ngựa cũng không thể chở nhiều đồ nặng như lừa và lạc đà. Tuy nhiên, từ thời Tân Ước trở đi, càng ngày người ta càng dùng ngựa cho các mục đích dân sự, và loại xe ngựa chuyên chở cũng phát triển nhiều hơn. Các thương gia di chuyển cùng với các đoàn vật chở hàng hóa, gồm có lừa và lạc đà, vì lý do đồng hành có bè bạn hay vì lý do an ninh để dễ chống trả lại các băng đảng trộm cướp. Dù xe đã bị các anh bán cho một nhóm lái buôn người Madian đang trên đường chở hàng hóa sang Ai Cập. Các lộ trình giao thương đi ngang dọc khắp hướng qua đất Palestina, với địa trung hải ở mạn Tây và sa mạc Syria ở mạn Đông, tất cả việc giao thương giữa Mesopotamia và Arabia, Ai Cập và các vùng còn lại của Phi Châu đều phải đi ngang qua một hành lang rộng khoảng 120 cây số. Trên các lộ trình đó mọc lên các điểm dừng chân chiến thuật cho các đoàn thương mại, trong đó có Palmyra, cũng còn gọi là Tadmor trong sa mạc, là một thành phố nằm trong sa mạc đã được vua Salomon củng cố để che chở và bảo vệ an ninh cho các dịch vụ buôn bán. Vào thời Tân Ước, việc chuyên chở bằng xe đã rất là hạn chế. Xe có ngựa kéo được quân đội hay các nhân vật quan trọng dùng. Có một xe kéo là dấu chỉ của địa vị quan trọng. Chẳng hạn khi được Pharaon phong làm tể tướng, du xe cũng được nhà vua ban cho xe ngựa và quân hầu để di chuyển. Gia đình ông đã sang Ai Cập bằng xe, trong khi lừa chở đồ vật và của cải. Tuy nhiên đã không có các đường lộ đích thật dành cho xe. Vì thế các điều kiện của nền đất hạn chế việc dùng xe. Các xe ngựa của quan quân Ai Cập đuổi theo ông Mô-xê và dân Israel đã bị lún xuống cát giữa lòng biển, không di chuyển được. Và nhiều thế kỷ sau đó, vua A-kháp phải quay trở về đồng bằng Israel trước khi mưa tới để khỏi bị lún sình lầy. Ngôn sứ Amos cũng ghi lại lời Chúa phán: "Ta sẽ khiến các ngươi lún sâu xuống đất như một chiếc xe khi nó chở đầy rơm." Nông dân thì dùng xe có lừa hay bò kéo. Hòm bia giao ước xem ra cũng đã được chở trên một cỗ xe có bò kéo. Có ít đường lát đá, cho tới khi người Roma bắt đầu xây cất một hệ thống đường lộ tuyệt vời nối liền các tỉnh của đế quốc với Roma, nhưng không nối liền các tỉnh với nhau. Sự kiện này làm nảy sinh ra các câu châm ngôn, mọi nẻo đường đều dẫn tới Roma. Trước thời người Roma, việc chinh phục đã là lý do chính thúc đẩy xây hệ thống đường xá, chứ không phải thương mại. Người Roma đã xây hệ thống đường lộ để duy trì sự hiệp nhất đế quốc, để chuyển quân, hàng hóa và để gửi các lệnh của hoàng đế tới các vùng xa xôi của đế quốc. Trên các con lộ này, các phu trạm có thể chạy mỗi ngày 120 cây số. Các con lộ được xây thời đế quốc Roma đã rất là vững chắc. Nhiều con đường thời đó vẫn còn cho tới nay. Chúng được lát bằng đá hay bằng các tảng đá được đẽo một cách đặc biệt và được đặt trên một nền gồm 2-3 lớp chất liệu khác nhau. Những người làm đường biết thắng vượt mọi chướng ngại. Họ bắc cầu qua sông, làm đường cao qua các vùng sình lầy, đục đường hầm qua núi đá. Người Roma đã xây tất cả một hệ thống đường lộ dài tổng cộng tới 80.000 cây số. Nhưng các đường lộ đã chỉ được mở ra tại những nơi nào người Roma muốn. Nhiều cuộc hành trình vẫn phải theo các lối đường vạch sẵn, nhưng không lát đá và lởm chởm dấu vết của các thế kỷ trước đó. Trong các thành phố, các đường xá không được sạch sẽ lắm, vì thế người Roma làm các lối cho người đi bộ bằng cách nâng cao hai bên thành lề đường để cho người đi bộ có thể tránh bùn hay các thứ dơ bẩn. Vào thời Kinh Thánh, các cuộc du hành bằng đường biển còn khó khăn hơn các cuộc du hành trên đất liền. Trong địa Trung Hải, chỉ có thể du hành trong mùa hè, khi trời ít mưa bão. Từ tháng 11 đến tháng 3, tàu bè chỉ nhổ neo khi cần kíp, vì là mùa đông hay xảy ra mưa bão rất nguy hiểm. Các quốc gia có truyền thống thành thạo việc di chuyển và giao thương trên biển cả là Ai Cập và Phoenicia. Họ đóng các tàu chiến và tàu hàng, dùng mái chèo và dùng buồm. sự thành công duy nhất trong việc trang bị một hạm đội riêng là dưới thời vua Salomon khi người Phê-nê-si thống trị địa Trung Hải. Ranh giới Israel trải dài cho tới Biển Đỏ ở Mạn Nam và vua Salomon đã được Khi-ram là vua của người Phê-nê-si liên minh với Israel trợ giúp các chuyên viên để đóng một hạm đội gồm các thuyền buôn tại Esion-Geber trên vịnh Akaba. Từ đây các thuyền buôn của vua Salomon chuyên chở đồng thau và sắt đến Ophir, chắc hẳn nằm ở Mạn Nam Arabia, và cho tới Biển Đỏ. Khi trở về, tàu cũng chở nhiều hàng quý giá. Chuyến du hành đi về trên chặng đường dài 2.000 cây số, kéo dài 3 năm. Một thế kỷ sau, vào năm 850 trước công nguyên, vua Josaphat thử tái hồi sinh dịch vụ thương mại này, nhưng hạm đội các thương thuyền của nhà vua bị đắm trong một trận bão lớn, và tai nạn này chấm dứt lịch sử ngành hàng hải của Israel. Các tác giả sách Tin Mừng ghi lại nhiều cuộc vượt biển Galilea hay hồ Kinneret. Chúa Giêsu vượt qua hồ bằng thuyền của các ngư phủ, hồ dài 20 cây số và bề ngang 12 cây số. Gió thổi từ ngoài biển vào và từ trên đồi chung quanh xuống gây ra bão khiến nổi sóng rất cao, có khi cao tới 4 mét. Trong các chuyến du hành của mình, Thánh Phaolô dùng cả đường bộ lẫn đường biển. Chuyến du hành về Roma như trình thuật trong sách Công vụ giống như một loại nhật ký hải hành với các tin tức chi tiết cho biết cả thời tiết, thủy thủ đoàn và cả một danh sách các người du hành nữa. Nó là một trong các trang sống động nhất của một cuộc hành trình trong nền văn chương cổ. Vào thời Chúa Giêsu, địa Trung Hải do người Roma kiểm soát. Lúa trồng bên Ai Cập và xuất cảng từ Alexandria qua đồng bằng sông Nil có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế của đế quốc. Có những chiếc thuyền dài tới 60 mét chuyên chở lúa từ Ai Cập về Italia. Trong mùa hè, gió thổi thuyền thẳng từ Ai Cập về tới Italia, nhưng ngoài mùa này ra phải đi từng chặng ngắn một dọc theo bờ biển để tránh bão táp. Thánh Phaolô đã đi trên một con tàu chở lúa khởi hành vào tháng 9 hay đầu tháng 10. Nhưng tàu đã gặp bão táp, vì thế các thủy thủ phải ném hàng hóa, các đồ trang bị và lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt đi. Sau khi bị đắm tàu, thánh nhân đã được một con tàu khác từ Alexandria đến chở thánh nhân từ đảo Malta tới Italia. Thành phố cảng Pozzuoli trong vịnh Napoli đã là một hải cảng quan trọng nhất của đế quốc Roma cho tới thời Tân Ước, trong khi thành phố cảng Ostia phát triển và sau cùng trở thành hải cảng chính của thủ đô Roma. Trừ ba con sông lớn là sông Nil, Tigre và Euphrates, trong các xứ thời Kinh Thánh, có ít sông có thể dùng như đường giao thông. Dân chúng dùng các bè có buồm để chuyên chở lúa mì trên sông Nil, nhưng người ta đã không sử dụng nhiều sông ngòi cho việc di chuyển. Các hoàng đế Roma như Nero cũng có các chương trình đào kinh nối liền biển Adriatic với biển Egeo, đó là kinh Corinto, nhưng nói chung đã không có nhiều kinh được xây cất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Anh ngữ, từ quisling có nghĩa là người phản bội, kẻ cộng tác với địch. Quisling là tên của một nhân vật nổi tiếng người Na Uy trong thời đệ nhị thế chiến. Ông đã bị đem ra xử bắn vì tội cộng tác với Đức Quốc xã và phản bội tổ quốc. Trong thời đệ nhị thế chiến, Vidkun Quisling được mô tả như là một con người trầm lặng, mơ mộng, có nhiều hoài bão. Ông đã sống tại Liên Xô 12 năm để đeo đuổi lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nhưng thất vọng vì những tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, ông lại chạy qua khuynh hướng cực hữu.
chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã thành lập được một đảng phái quy tụ khoảng 40.000 thành viên. Năm 1939, khi Đức Quốc xã xâm lăng Na Uy, ông được đưa lên nắm chính quyền bù nhìn. Chỉ trong 5 năm làm tay sai cho Hitler, Quisling đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại cho đồng bào ruột thịt của mình. Không một chút xót thương, ông đã ra lệnh xử tử hàng chục người Na Uy bị tình nghi chống lại Đức Quốc xã. Ngay cả một người anh em họ của ông cũng không được ông xót thương. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, chiến tranh chấm dứt. Ngay ngày hôm sau, dân Na Uy đã bắt giữ và đưa ông ra xét xử vì tội phản bội. Án tử hình đã được Na Uy bỏ từ năm 1876. Nhưng riêng trong trường hợp của ông, án này lại được tái lập. Trước khi bị xử bắn, Quisling vẫn còn cho rằng mình là người vô tội. Thế nhưng mãi mãi, tên tuổi của ông đã trở thành bất hủ trong Anh ngữ và đồng nghĩa với phản bội. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Chúng ta vẫn hay nói thế để ám chỉ đến những người mà tên tuổi gắn liền với những gì mà nhân loại lên án và kinh tởm. Những Tần Thủy Hoàng, những Hitler, những Stalin, những Pol Pot, và không biết bao nhiêu tên tuổi khác sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức chung của nhân loại. Dĩ nhiên, nhân loại không chỉ nhớ đến những con người làm điều độc ác. Bên cạnh những tên tuổi đã trở thành đồng nghĩa với những gì là xấu xa, bỉ ổi nhất, còn có không biết bao nhiêu người vẫn luôn được nhân loại nhắc nhớ, tôn kính. Và dĩ nhiên, bên cạnh những người được nhắc nhớ, còn có biết bao nhiêu người, cho dù không được biết đến hay nhắc nhớ, đã âm thầm sống những giá trị cao cả nhất của con người. Thánh Gioan Tông Đồ, trong cái nhìn xuyên suốt của Ngài, đã nhận ra hằng hà sa số những con người như thế. Thật ra, chỉ trong niềm tin, người ta mới có thể nhận ra được những khuôn mặt âm thầm vô danh ấy. Họ là những người đang sống bên cạnh chúng ta. Họ là những người đang mất hút trong đám đông. Họ là những người cha, người mẹ đang âm thầm hy sinh cho con cái. Họ là đông đảo những người đang phục vụ một cách vô vị lợi trong những công việc nhỏ bé và vô danh nhất. Chỉ có Chúa là đứng thấu hiểu mọi bí ẩn của lòng người mới có thể nhìn thấy được những con người như thế. Đối với người Tín hữu Kitô chúng ta, chỉ có cái nhìn ấy của Chúa mới là quan trọng. Cho dẫu cứ bước đi trong âm thầm, chúng ta vẫn tin rằng Ngài đang dõi mắt theo chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới thực sự mang lại ý nghĩa và giá trị cho không biết bao nhiêu công việc âm thầm hàng ngày của chúng ta. Chỉ có ánh mắt ấy mới có sức nâng đỡ chúng ta mỗi khi chúng ta phải trải qua gian lao, thử thách và nghịch cảnh. Chỉ có ánh mắt ấy mới là đuốc sáng hướng dẫn chúng ta trong bóng đêm của nghi ngờ và sợ hãi. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, ngay cả khi chúng con gặp rủi ro, thất bại và khổ đau. Chúa là đường đi của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tiến bước với hân hoan và tiến thác.
Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được đến Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa xôi. Con trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thương. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chưa mỗi cuốn dây trong đời để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài ngày ở trong những người chung quanh.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.